Vũ Thần, chương 1109, mục đích, gocchuyenaudio.com. Xa xa nhìn lại từng khối đá lớn không ngừng lăn xuống từ đỉnh núi, hai ngọn núi lung lay như sắp đổ. Đám Tây Phương Thần Long trong lòng kinh hãi, bất quá cũng thầm kêu may mắn. Nếu Đông Phương Thần Long khủng bố này không chỉ công kích bằng âm thanh mà dùng cả thân thể cường đại. Chỉ e lúc này hai ngọn núi kia không còn nguyên vẹn. Thần Long phương Tây từ xưa tới nay chưa từng sử dụng sóng âm công kích, bởi thế chúng cảm thấy phương thức công kích này tương đối lạ lẫm. Công kích sóng âm uy lực cũng không tầm thường, nếu phát huy tới cực hạn sẽ không thua kém lôi điện lực lượng của Bạch Mã. Nguồn, bất quá lúc này Bảo Chư vẻ mặt khó chịu nhìn xuống, mặc dù nó rất muốn giống loạn một hồi nhưng Hạ Nhất Minh có nói qua khiến nó không dám quên. Nhiệm vụ của nó chỉ là hù dọa đám thần long tại đây, hơn nữa hấp dẫn hai đầu thần long cấp bậc thần thú trở lại. Bởi muốn hai đầu thần thú kia lo lắng không dám rời xa Long Cốc nên Bảo Chư không thể hủy diệt nơi này. Bất quá nếu Bảo Chư thật sự hủy diệt Long Cốc, diệt sát đám thần long tại đây, khi Tây Phương Thần Long trở lại khẳng định sẽ sống mái với nó. Bảo Chư mặc dù tự phụ nhưng cũng tuyệt đối không muốn trêu chọc tử địch cường đại như vậy. Huống hồ nếu Long Cốc bị hủy diệt, đám thần thú còn lại sẽ không tiếc hết thảy chạy tới Tây Bắc Thiên Trì nhất mạch cùng Hạ Gia Trang. Được nhiều đầu thần thú ghi hận, bất luận là ai cũng không cảm thấy dễ chịu. Bởi thế sau khi tiến vào nơi này, Hạ Nhất Minh chỉ chém giết ba đầu thần long liền lập tức rời đi. Nếu không bằng thực lực của hắn cùng lôi điện, muốn tiêu diệt nhiều ít không thành vấn đề. Lúc này Bảo Chư cũng thế, biểu hiện của nó uy phong lẫm lẫm, khí thế hung hăng muốn san phẳng Long Cốc nhưng rốt cuộc chỉ hống vài tiếng. Sau khi hù dọa đám Tây Phương Thần Long trốn sâu trong động phủ, nó cũng không công kích thêm. Đồng thời ánh mắt tiểu gia hỏa này nhìn về phương xa, hy vọng những tên kia trở về xóm chút. Mặc dù ở nơi này ra oai rất thú vị nhưng nếu không cẩn thận phá hỏng Long Cốc thật sự khéo quá hóa vụng. Rốt cuộc Bảo Chư cũng nghe được từ xa hai tiếng long ngâm bất đồng. Đầu kim long mở lớn miệng, một đạo quang mang vàng kim nhanh chóng vọt tới. Khoảng cách hai bên rất xa nhưng đạo quang mang này tự hồ ẩn giấu uy năng vô hạn, bởi thế trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách không gian xuất hiện trước mặt Bảo Chư. Bảo Chư trong lòng kinh hoàng, nó đã chứng kiến không gian lĩnh vực của Thát Ma Đức lĩnh giáo khả năng thuấn di trong nháy mắt nhưng đây là lần đầu nó chứng kiến khả năng thổ tức khó tin của long tộc. Mở cái miệng còn lớn hơn của đối phương, Bảo Chư lần nữa hống lên. Lúc này nó không hề cố kỵ, toàn lực triển khai âm ba công. Từng đạo sóng âm lan tỏa trong không gian, mắt thường có thể quan sát nhanh chóng nghênh đón đạo quang mang màu vàng. Âm thanh ầm ù vang vọng khắp không gian, chấn động khiến mảnh thiên địa chịu tác động cực lớn. Từng khối đá vụn từ đỉnh núi lăn xuống khiến trái tim hai đầu thần long thắt lại. Bảo Chư có thể không cần cố kỵ hoàn cảnh xung quanh nhưng hai đầu thần long không làm được chuyện này. Không hẹn chúng nhanh chóng gia tăng tốc độ, bất quá không tiếp tục phát động công kích. Bảo Chư khẽ lắc đầu như ước lượng thực lực hai bên. Thân thể nó trên không trung đột nhiên xoay lại, ý đồ muốn bỏ trốn. Đồng thời âm thanh của nó vang vọng khắp nơi. Các ngươi chờ đó, ta, gocchuyenaudio.com, sẽ quay lại. Hồng Long Ái Nhĩ Bá Lạp phẫn nộ gào thét, đôi cánh nó vung lên như muốn đuổi theo Bảo Chư. Bất quá một chiếc cánh màu vàng đầy uy nghiêm đột ngột chặn trước mặt nó. Vương, vì sao ngài không để ta đuổi theo? Ái Nhĩ Bá Lạp có chút bất mãn hỏi. Ta nhất định có thể tiêu diệt nó, khiến nó hối hận vì hành vi của mình. Thần Long màu vàng Đức Lai Đặc chậm rãi lắc đầu, nói. Ngươi còn nhớ điều Thát Ma Đức Đại Nhân đã nói. Ái Nhĩ Bá Lạp đôi mắt lóe sáng, ánh mắt cẩn thận đánh giá xung quanh. Thát Ma Đức từng nói qua, bên cạnh Hạ Nhất Minh còn có hai vị thần đạo cường giả. Lúc này chỉ xuất hiện một tên, như vậy vẫn còn một tên nữa. Nếu chúng nó đuổi theo, Long Cốc sẽ chịu đợt công kích thứ ba. Mà tình huống Long Cốc lúc này đã không thể chịu thêm một lần công kích. Chúng còn một người nữa. Ái Nhĩ Bá Lạp mặc dù cường đại trong Long Tộc là một tồn tại kiêu ngạo nhưng đối phương cũng không thua kém nó. Nếu có một vị thần đạo cường giả mai phục cùng Bảo Chư phản kích. Lắc đầu, Hồng Long rốt cuộc cũng quyết định buông tha, bản thân không nên chủ quan mới tốt. Hết thảy chờ Thát Ma Đức Đại Nhân trở lại cùng nhau bàn bạc. Bất quá Ái Nhĩ Bá Lạp cùng Kim Long Đức Lai Đặc chưa từng nghĩ qua Thát Ma Đức sẽ đại bại vẫn lạc. Đệ nhất cường giả Long tộc 5.000 năm trước khi tiến vào tử vong chi địa đã nổi danh thần Long Ngụy Thần Cảnh. Nếu nói nó sẽ vẫn lạc, đánh chết hai đầu thần Long này cũng không tin. Chỉ là chúng không thể tưởng tượng niềm hy vọng của Long tộc, vẻ mặt buồn bực đang không ngừng thi triển tuyệt học thuấn di. Bất quá cho dù vậy nó vẫn không thể đuổi kịp tốc độ lôi điện. Tốc độ lôi điện quả thực rất nhanh, cho dù so sánh với Bạch Long Phương Đông cũng hề thua kém. Mặc dù một đuổi một trốn nhưng Tát Ma Đức tin tưởng, nếu chính thức giao chiến, Bạch Mã chỉ bằng tốc độ cũng sẽ trở thành kình địch của nó. Cũng không biết qua bao lâu, dưới chân bọn họ đã không còn là lục địa bằng phẳng mà trở thành đại dương mênh mông. Chỉ khi giao chiến ở nơi này, thần đạo cường giả mới ra tay không cố kỵ. Bởi trong hoàn cảnh này bọn họ có thể dốc toàn lực cho dù lực lượng của họ cường đại hơn nữa cũng không cách nào so sánh với thiên địa. Thân thể liên tục ẩn hiện, rốt cuộc Tát Ma Đức cũng xuất hiện trước mặt Lôi Điện. Đôi mắt nó lóe lên quang mang hung mãnh, gắt gao nhìn Hạ Nhất Minh cùng Lôi Điện. Bất quá cũng không lập tức ra tay mà vẫn ý niệm quan sát tình huống xung quanh. Tát Ma Đức mơ hồ cảm nhận với tốc độ cùng thực lực Lôi Điện không lý nào kiệt sức để nó bắt kịp. Như vậy 8-9 phần Lôi Điện cố ý chạy chậm lại. Bất quá cho dù Hạ Nhất Minh có âm mưu quỷ kế nào nó cũng không e ngại. Cho dù nơi này xuất hiện thần đạo cường giả mai phục Tát Ma Đức cũng tin tưởng bằng không gian lĩnh vực nó có thể vượt qua. Nhưng sau một lát trong đôi mắt Tát Ma Đức ánh lên vẻ hoài nghi. Bởi sau khi dùng thần niệm kiểm tra, nơi này không xuất hiện bóng dáng thần đạo cường giả nào khác. Hạ Nhất Minh, ý của ngươi chọn đây là nơi mai táng sao? Tát Ma Đức lạnh lùng nói. Khóe miệng Hạ Nhất Minh khẽ nhếch lên, ánh mắt nhìn đối phương đồng dạng tràn ngập oán hận. Tát Ma Đức, nơi này mai táng ai còn chưa biết được. Cổ tay khẽ đảo, ngũ hành hoàn cùng cửu long lô lập tức xuất hiện theo sau một cỗ sát khí khổng lồ bạo phát. Hôm nay ta sẽ đòi lại công đạo cho những góc truyện audio.com, người vô tội trên bồng lai tiên đảo. Thân thể khẽ động, bất qua Tát Ma Đức chưa từng hối hận vì hành vi của mình, ngược lại lạnh lùng nói. Vì vài tính mạng nhân loại không ngờ ngươi dám tới Long Cốc giết chết ba đầu thần long. Ngươi so với ác ma còn ghê tởm hơn, ta sẽ cho ngươi biết trên thế giới này thứ gì mới chân chính là công đạo. Sắc mặt Hạ Nhất Minh phát lạnh, tới lúc này trong đầu Tát Ma Đức vẫn không coi tính mạng nhân loại ngang hàng cùng long tộc. Bất quá Hạ Nhất Minh cũng không trông mong đám long tộc cao ngạo có thể thừa nhận điều này. Dù sao đa phần nhân loại trước mặt long tộc đều giống đám kiến hôi. Nhân loại không để ý sự tồn tại của kiến hôi, long tộc cũng sẽ không để ý tới sự tồn vong của nhân loại. Long tộc cường đại cho dù gặp nhân loại đồng giai, chênh lệch nhất giai, thậm chí nhị giai cũng sẽ không lùi bước. Thậm chí kết quả cuối cùng thường là long tộc chiến thắng. Đây cũng bởi chênh lệch về chủng tộc dưới thần đạo chênh lệch này càng rõ rệt. Muốn long tộc đối xử ngang hàng nhân loại là một hy vọng xa vời. Bất quá Hạ Nhất Minh muốn các cường giả khác biết trong lòng hắn sinh mạng nhân loại còn quan trọng hơn sinh mạng long tộc. Nếu ai đó tổn thương bằng hữu hoặc người hắn bảo vệ, chờ đợi người đó sẽ là sự báo thù cho dù long tộc cũng không ngoại lệ. Đôi cánh Tát Ma Đức giang rộng, quang mang quanh thân thể không ngừng lóe lên. Lực lượng lĩnh vực lúc này được nó phóng thích hoàn toàn. Đôi cánh sau lưng vỗ nhẹ, thân thể cao lớn của Tát Ma Đức đột nhiên biết mất trước mặt Hạ Nhất Minh. Cách trương.